muốn được trường sinh bất tử. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu đưa dần đến mầu nhiệm bánh ban sự sống, nhưng dân chúng không mở tai ra để nghe, để hiểu. Họ chỉ khư khư xoay quanh cái đòi hỏi vật chất. Khi nghe Đức Giêsu nói "Ta là bánh từ trời xuống", người ta kêu ca phản đối: "Ông này chẳng phải là Giêsu con ông Giuse sao? Cha mẹ ông ta chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói ta từ trời xuống?" Họ phản đối Đức Giêsu vì họ thấy theo con mắt xác thịt, theo suy nghĩ của loài người hạ giới. Lối nhìn này gọi là quan sát thực nghiệm, cân đo đụng chạm được bằng mắt, tai, tay, chân, mũi, ngoài ra không thấy gì khác nữa. Họ phản ứng trước lời tự xưng của Đức Giêsu, nêu lên sự kiện Ngài là con bác thợ mộc. Họ biết Ngài sinh sống tại Nazareth. Làm sao họ hiểu một người thợ mộc tầm thường, nghèo nàn lại có thể trở thành sứ giả đặc biệt của Thiên Chúa được? Họ chối bỏ Đức Giêsu vì trắc nghiệm Ngài bằng cái giá trị của loài người, của xã hội và bằng tiêu chuẩn thế gian. Lawrence là bạn thân của thi sĩ Thomas Hardy. Thời gian ông phục vụ trong không lực Hoàng gia Anh với tư cách thợ máy, ông vẫn thường mặc quân phục thợ máy đến thăm vợ chồng Hardy. Một lần tại nhà thi sĩ, ông gặp bà thị trưởng Dorchester. Không biết anh thợ máy cùng có mặt hôm đó là ai. Bà tỏ ra khó chịu. Bà Hardy nói bằng tiếng Pháp. Bà than phiền: "Từ thuở cha mẹ đẻ đến nay, tôi chưa bao giờ ngồi uống trà với một tên lính quèn như thế này." Không ai nói năng gì. Một lúc sau, Lawrence nói với bà bằng tiếng Pháp thật hoàn hảo rằng: "Xin lỗi bà, tôi có thể làm thông dịch viên cho bà vì bà Hardy không biết nói tiếng Pháp." Một mệnh phụ phu nhân rởm đời và bất nhã đã lầm lẫn tai hại chỉ vì xét người theo bề ngoài, theo tiêu chuẩn xã hội. Người Do Thái không thấy được Đức Giêsu từ trời xuống vì lòng họ ra chai đá, không còn cảm động theo ân huệ lôi kéo của Đức Chúa Cha, không còn nghe lời Cha dạy dỗ dù hết mọi người được Thiên Chúa dạy dỗ như sách tiên tri đã chép. Thiên Chúa lôi kéo, Thiên Chúa dạy dỗ, Thiên Chúa đề nghị, nhưng rồi ta không nghe, không đáp lại, không hiệp thông. Đức Giêsu quả quyết, Ngài là bánh từ trời xuống. Đây, Ngài quả quyết thêm một lần nữa, Ngài là bánh ban sự sống. Khác với manna, so sánh manna được ban cho dân Do Thái làm lương thực đi đường trong sa mạc với bánh hằng sống được Đức Giêsu ban cho các tín hữu trong bí tích thánh thể, chúng ta thấy manna là lương thực được Đức Chúa ban cho dân Do Thái trong thời xuất hành, ăn mau bị hư nát. Dù dân Do Thái đã ăn manna, nhưng họ vẫn bị giết chết do tội họ đã phạm và vẫn không sống đời đời. Còn Đức Giêsu mới là bánh hằng sống đích thực, để ăn thịt và uống máu Ngài thì sẽ không phải chết, nhưng họ được sống đời đời, được ở trong Ngài, được sống nhờ Chúa Cha, được sống và được sống dồi dào. Đức Giêsu nói tiếp: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống." Với câu này, Đức Giêsu đã đưa vào một ý tưởng mới. Bánh này Đức Giêsu hứa sẽ ban nhưng chưa ban. Đã rõ đây Đức Giêsu muốn nói về thánh thể Ngài sẽ lập sau này. Từ lương thực nuôi sống thể xác được Ngài biến thành bánh hằng sống. thành thân mình sẽ chịu khổ nạn và phục sinh của Ngài, thành của ăn thần thiêng nuôi dưỡng đức tin, giúp các tín hữu đủ sức tiến về đất hứa là quê trời đời sau và sẽ được sống muôn đời. Năm 700, tại tu viện Thánh Longino ở Lanciano, nước Ý, một linh mục Basilio đã dâng thánh lễ nhưng lại hoài nghi về mầu nhiệm Chúa biến bánh rượu nên mình máu Thánh Chúa. Thì Chúa đã làm một phép lạ cả thể còn được lưu niệm đến ngày nay như một tang chứng vĩ đại về phép thánh thể, được gọi là phép lạ Langziano. Sau khi vị linh mục ấy truyền phép, bánh đã trở nên thịt và rượu đã trở nên máu, còn được cô đọng đến ngày nay. Theo một cuộc phân tích, thịt là một thớ thịt từ trái tim, máu là máu một người với công thức AB. Vết máu trên chiếc khăn liệm Turin cũng là công thức AB. Ngày nay, thịt và máu Chúa được cất giữ trong hào quang gọi là hào quang phép lạ thánh thể Langziano, có từ năm 1713. Cuộc khảo sát khoa học chứng minh được thực hiện năm 1971. Thánh đường Thánh Francisco, nơi lưu giữ, trở nên một trung tâm hành hương lớn của thế giới. Người đời ai cũng muốn sống lâu, muốn trường sinh bất tử, cho nên mỗi độ xuân về, người ta nhộn nhịp chúc tuổi nhau như thi sĩ Trần Tế Sương đã diễn tả. Lặng lặng mà nghe nó chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. Người ta ai cũng sợ chết, tham sinh úy tử là lẽ tất nhiên. Người ta nhận xét rằng không bao giờ người đời cảm thấy mình sống lâu cả. Dầu đã tóc bạc da mồi, đi không vững, đứng không ngay, cũng còn thấy như mới bước chân vào đời ngày hôm qua vậy. Cụ Tam Nguyên Yên Độ đã diễn tả tâm trạng ấy như sau: nhớ từ năm trước vẫn thơ ngây, thoát chốc mà già đã tới ngày. Càng sống lâu, người ta càng muốn sống, càng thích sống, thèm sống, khát sống. Cụ già 8-90 tuổi thấy còn ham sống như chàng thanh niên 19-10 vậy. Vì vậy, người ta mới tìm ra đủ cách, đủ mọi phương pháp để được cải lão hoàn đồng, được sống lâu, nhất là được trường sinh bất tử. Thời chiến quốc, có người đem dâng vua nước Sở một vị thuốc bất tử. Người ấy bưng vị thuốc vào, có viên canh cửa hỏi rằng: vị thuốc này có ăn được không? Người ấy đáp: ăn được. Tức thì viên quan giật lấy vị thuốc mà ăn. Chuyện nói đến tai vua, vua phán bắt viên quan đem giết. Viên quan kêu rằng: thần đã hỏi người đem dâng thuốc, người ấy nói rằng ăn được nên thần mới ăn. Thế là thần vô tội, mà lỗi là của người dâng thuốc. Và chăng người đem dâng thuốc nói là bất tử, nghĩa là ăn vào thì không chết nữa, thế mà thần mới ăn đã sắp phải chết. Vậy là thuốc tử, chớ sao gọi là bất tử được. Nhà vua giết thần thực là bất tội, một người vô tội mà tỏ ra rằng thiên hạ dối được nhà vua mà nhà vua vẫn tin. Vua nghe nói có lý, bèn tha cho viên quan ấy không giết nữa. Người ta hoàn toàn bất lực trước cái chết. Bao nhiêu phương pháp làm cho con người trường sinh bất tử đều thất bại. Người ta chỉ còn có cách quay về với Chúa thôi. Một trong những câu nói quan trọng nhất của Đức Giêsu về đời sống vĩnh cửu là những gì Ngài nói trong bài tin mừng hôm nay: ta là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Bánh của ta sẽ ban, ấy là thịt ta. Ta ban thịt ta để thế gian được sống. Đức Giêsu mặc khải cho biết cuộc sống nơi trần gian này không phải là cuộc sống duy nhất và chết không phải là chấm hết. Còn có cuộc sống trong tương lai không bao giờ chấm dứt, đó là cuộc sống vĩnh cửu. Khi Đức Giêsu nói, ta là bánh từ trời xuống, dân Do Thái sầm sì phản đối. Đức Giêsu phán tiếp, các ông đừng có sầm sì với nhau, chẳng ai đến được với ta, nếu Chúa Cha là đấng đã sai ta, không lôi kéo kẻ ấy. Ngay từ đầu, Đức Giêsu đã đứng trên một bình diện khác với lý trí của con người. Đó là điều mà chúng ta thường gọi là ân sủng. Hay nói cách khác, đó là sáng kiến của Thiên Chúa. Đức Giêsu nói cần phải có sự soi sáng ở bên trong của Thiên Chúa là đức tin, để thấu hiểu được những việc của Thiên Chúa, để đến với Đức Giêsu. Chỉ có Chúa mới có thể nói về Chúa. Đấng siêu việt không phải là một thực tại nhỏ bé nằm trong tầm hiểu biết của bộ óc con người hay của máy móc khoa học. Thiên Chúa là đấng hoàn toàn khác, vượt cao hơn tất cả. Hãy để cho Chúa dạy bảo chúng ta. Phải đón nhận lời Chúa, lời từ một nơi khác đến với chúng ta. Hồng y Newman trước kia đã từng giữ chức vụ cao trong Anh giáo. Dù thuộc tầng lớp quý tộc và hàng chức sắc cao cấp như vậy, nhưng ngài vẫn luôn có sự áy náy lương tâm về một số vấn đề liên quan đến đức tin tôn giáo khó lòng lý giải được. Thế rồi một ngày kia, sau khi đã dành nhiều thời giờ suy nghĩ, tìm hiểu và so sánh giữa Anh giáo và Công giáo, cuối cùng ngài quyết định từ bỏ mọi chức vụ và các đặc quyền đặc lợi để xin cải giáo sang Công giáo. Biết được ý định của Newman, nhiều người thân là bà con và bạn bè đã đến thăm và đề nghị ngài suy nghĩ lại. Có người còn nêu cụ thể vấn đề bổng lộc như sau. Trước khi quyết định, xin ngài hãy cân nhắc cẩn thận, vì nếu ngài cải giáo thì không những bị mất tất cả các chức danh và địa vị tinh thần, mà ngay cả lương bổng vật chất hàng năm không còn được hưởng nữa. Nhưng Newman đã thẳng thắn trả lời họ rằng, tiếc thì tôi cũng tiếc thật, nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Chức vụ, quyền hành và bổng lộc vật chất tuy đáng quý, nhưng có đáng gì nếu đem so sánh với những cái tôi nhận được khi tôi trở thành thành viên của Hội Thánh Công giáo và Tông truyền. Tôi sẽ được nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần qua việc lãnh các bí tích, nhất là được ăn bữa tiệc thánh thể. Đó mới thực là bánh đem lại hạnh phúc trường sinh. Sở dĩ Newman có được suy nghĩ sáng suốt và quyết tâm cao như vậy là do ngài được Chúa Thánh Thần soi dẫn và đã thuận theo sự hướng dẫn ấy. Thực vậy, nếu không có ơn Chúa Thánh Thần thì người ta chẳng những sẽ không hiểu nổi các chân lý nói trên, mà sẽ còn tỏ ra khó chấp nhận những lời giảng dạy về mầu nhiệm thánh thể, như đám đông dân Do Thái tại thành Ca Phạc Na Um mà bài tin mừng hôm nay đã thuật lại. Để có thể tin vào mầu nhiệm thánh thể, người ta phải mở rộng tâm hồn trước những mặc khải và quyền lực siêu nhiên. Văn sĩ Jacques Péguy đã nói, bí tích thánh thể, bánh hằng sống, không phải là những chuyện tầm thường ngang tầm tay chúng ta. Phải tìm kiếm vượt trên cái gì hữu hình, không ai đã thấy bao giờ. Vậy để thấy rõ hơn, có lẽ chúng ta sẽ nhắm hẳn mắt lại, tránh mọi sự chia trí trong thế giới hữu hình, để tập trung vào cái vô hình. Người Kitô hữu cũng phải đi ngang qua sa mạc cuộc đời với bao gian nan trở ngại. Chúng ta cũng cần được Chúa nuôi dưỡng để đủ sức đi trọn cuộc hành trình về quê trời đời sau. Vậy chúng ta cần phải ăn thứ lương thực nào? Chúa Cha đã ban cho ta bánh bởi trời là Đức Giêsu, đó là bánh thánh thể được ban để đem lại sự sống đời đời như Ngài đã nói: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Bánh ban sự sống còn là lời Chúa, như Đức Giêsu đã nói khi đương đầu với ma quỷ cám dỗ. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ngài chính là ngôi lời, hay lời nói của Thiên Chúa đã nhập thể làm người, và chỉ mình Ngài mới có những lời mang lại sự sống đời đời. Tóm lại, mình máu Chúa là của ăn không những nuôi dưỡng linh hồn, mà còn tăng thêm niềm tin, lòng yêu mến và hy vọng, giúp chúng ta sống hào hùng, sống tốt đẹp ở đời này và bảo đảm cho chúng ta hạnh phúc trường cửu đời sau. Vậy chúng ta hãy quý mến phép thánh thể và siêng năng rước lễ để lãnh nhận những ơn ích và những hiệu quả cao quý ấy.